Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 11 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.
Giá xăng dầu tăng kỷ lục lên sát 30.000 đồng một lít.
Việt Nam ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc thành một tổ chức mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Nga mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân từ Ukraine sơ tán.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 11 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung quan trọng về đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020. Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 21 với tư duy, quan điểm, tầm nhìn phù hợp với bối cảnh mới nhằm đưa ra các mục tiêu, chủ trương, giải pháp cụ thể, khắc phục những hạn chế yếu kém, tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện đề án sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là vấn đề phức tạp, gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn. Không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng mà coi cả phòng chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đấu tranh phòng chống tiêu cực là bao gồm cả đấu tranh phòng chống lãng phí.
Về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị thống nhất ban hành quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trên cơ sở hợp nhất và kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định số 07/QĐ-TVK và quy định số 102/QĐ-TVK, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mới được ban hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Cũng trong sáng nay đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Phiên bế mạc đại hội diễn ra với 100% đại biểu thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, báo cáo kết quả hội nghị Ban chấp hành khóa 13 lần thứ nhất. 155 đồng chí được đại hội bầu vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 13 đã ra mắt. Đây là những phụ nữ đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết và tự nguyện hoạt động công tác hội, tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ của cả nước, thể hiện tính liên hiệp rộng rãi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam. Bà Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 4 đồng chí Phó Chủ tịch trong Thường trực Đoàn Chủ tịch.
Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố ghi nhận nhiều ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, trong đó chủ yếu là biến thể tàng hình. Qua giải trình tự gen ngẫu nhiên, có 85% mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Trong đó thì chiếm ưu thế là biến thể phụ BA.2 Omicron tàng hình, xấp xỉ 80% tổng số mẫu bệnh phẩm. Như vậy, hiện Omicron đang là chủng lưu hành chính tại Hà Nội thời điểm này.
Sau khi áp dụng bình ổn, các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 15 giờ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 3. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 2.908 đồng một lít. Giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 2.990 đồng một lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 28.985 đồng một lít và xăng RON 95 là 29.824 đồng một lít. Như vậy, đây là lần tăng thứ 7 liên tiếp và là đợt tăng thứ 6 trong hơn 2 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt, mức giá xăng dầu ở kỳ điều hành này là mức tăng mạnh nhất của giá mặt hàng này từ trước đến nay. Hiện giá bán lẻ các mặt hàng xăng đã sát mốc 30.000 đồng một lít.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa yêu cầu vụ thị trường trong nước sửa đổi quy định về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí và sở giao dịch hàng hóa tại Nghị định số 83 năm 2014 và Nghị định số 95 năm 2021. Theo Bộ Công Thương, thì việc sửa các quy định này là để nâng cao hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, giải quyết một số bất cập xảy ra trong thời gian qua.
Chỉ trong 10 ngày ra quân theo chuyên đề, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản 4.400 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy, trong đó có 229 vi phạm nồng độ cồn liên quan đến ô tô, 4.125 trường hợp liên quan đến mô tô. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 44 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Riêng Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 18 trường hợp dương tính trên các tuyến cao tốc, qua đó phạt tiền hơn 21,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 2.720 trường hợp, tạm giữ 4.400 phương tiện.
Sáng nay ngày 11 tháng 3, đoàn tàu thứ 12 và 13 của tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh đã cập cảng Khánh Hội, quận 4 sau hải trình dài ngày từ Nhật Bản. Mỗi đoàn tàu dài 61,5 mét gồm 3 toa có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa của tàu theo thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm. Toa tàu rộng 3 mét, cao 4 mét và nặng gần 37 tấn. Dự kiến trong tháng 3, tháng 4, đoàn tàu còn lại cũng sẽ cập cảng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Để thực hiện quản lý điều tiết giao thông theo công nghệ số, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành, quận huyện, thị xã phải thực hiện dán thẻ định danh đối với ô tô của đơn vị mình quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC. Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ phương tiện trên địa bàn chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.
Chiều ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, C03 khởi tố các ông Nguyễn Nam Liên, Dương Huy Liệu, cùng là cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế. Trước đó, thì ông Nguyễn Nam Liên đã bị khởi tố bắt tạm giam liên quan tới vụ thổi giá kit test COVID-19 của công ty Việt Á. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình lực lượng chức năng điều tra mở rộng, làm rõ sai phạm trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chiều ngày 10 tháng 3, tức sáng ngày 11 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tham vấn với chủ đề tăng cường hợp tác quốc tế, tập trung vào các đề xuất được nêu trong báo cáo chương trình hành động chung của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc nhằm thích ứng với các yêu cầu hiện tại và tương lai. Tại đây, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc nâng cấp Liên Hợp Quốc thành một tổ chức mạnh hơn và hiệu quả hơn, có thể thực hiện vai trò quan trọng của mình là đáp ứng lợi ích và mối quan tâm của các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế.
Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã bế mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Ngay sau khi bế mạc phiên họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có buổi họp báo nhấn mạnh mục tiêu GDP khoảng 5,5% phản ánh tiến độ ổn định, tăng trưởng chất lượng cao. Những kế hoạch phát triển hiện tại cũng là dựa vào tầm nhìn dài hạn. Trung Quốc tăng chi tiêu chính phủ để tăng trưởng ổn định.
Theo kết quả của một số nghiên cứu mới, số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có thể cao gấp 3 lần so với số liệu chính thức. Nghiên cứu ước tính 18,2 triệu người có thể đã tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch diễn ra cho đến cuối tháng 12 năm 2021. Trong khi các số liệu thống kê chính thức ghi nhận 5,9 triệu trường hợp thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến cuối năm 2021. Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021.
Bộ Quốc phòng Nga vừa ra tuyên bố sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn và mở cửa các hành lang nhân đạo, cho phép sơ tán người dân khỏi 5 thành phố của Ukraine trong ngày hôm nay, 11 tháng 3. Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực kể từ 10 giờ ngày hôm nay theo giờ Nga, tức là vào khoảng 14 giờ theo giờ Việt Nam.
Thủ tướng Hungary khẳng định Liên minh châu Âu EU sẽ áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Nga. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU đang nhóm họp tại Pháp nhằm thảo luận về kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Dự kiến trong 2 ngày nhóm họp, EU sẽ đạt được nhất trí về việc chấm dứt sử dụng dầu, khí đốt và than đá của Nga. Song các thành viên vẫn đang bất đồng về lộ trình cũng như là các biện pháp thực hiện.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hòa Hoa ban trắng nở thành người con gái Thái, áng mây bay trong thau nước gội đầu. Từ lâu, với tỉnh vùng cao Tây Bắc, hoa ban đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết của người con gái Thái.
Khi tháng 3 về, hoa ban đua nở khắp núi rừng, bản làng, khu phố, gợi nhớ về một truyền thuyết xa xưa, về một mối tình thủy chung sắt son của nàng Ban, chàng Khum mà người dân vùng cao vẫn kể lại cho đến bây giờ.
Đối với chị Quảng Thị Xuân, xã Triềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, nhắc đến hoa ban, không thể không nhắc đến một truyền thuyết xưa được lưu truyền qua bao đời của người Thái. Chuyện xưa kể rằng, ở bản của người Thái nọ, có một chàng trai tên Khum đem lòng thương nhớ người con gái tên Ban. Khum vốn là một trai tráng giỏi làm nương, khéo săn bắn, còn Ban lại khéo tay dệt vải, có giọng hát hay. Nhưng cha của nàng Ban đã đem nàng mang gả cho một gia đình giàu sang. Nàng buồn bã van xin cha, nhưng không thành, liền chạy khắp các nẻo rừng để tìm Khum. Nàng ngã gục dưới một chân núi cao, nơi nàng nằm xuống mọc lên một loài cây hoa lạ với những bông hoa trắng muốt, người dân gọi đó là cây hoa ban. Còn chàng Khum sau khi trở về nhà biết chuyện liền vội vã chạy đi tìm nàng, từ dãy núi này băng qua núi khác. Kiệt sức, chàng ngã xuống bên gốc cây ban, hóa thành con chim sống lẻ loi trong rừng. Và cũng kể từ ấy, cứ mỗi mùa xuân về, hoa ban nở là người ta lại nghe rõ tiếng chim kêu, vừa thánh thót vừa ra diết.
Trong ảnh cờ muôn
người dân tộc Thái chúng tôi ai cũng hot câu chuyện vườn sam
hôm nay
mua,
chị em tôi đi chụp
ảnh rất là vui. Giờ quảng trường thành phố
một ý
có trồng cả
hoa
ban
cho bà con
chụp
ảnh
như thế này rất là đẹp.
Mùa này lên vùng cao Tây Bắc có thể thấy rất nhiều hoa ban hiện hữu trên những cánh rừng sườn đồi. Giờ đây loài hoa này còn được trồng nhiều tại các khuôn viên khu phố để nhân dân và du khách đến chiêm ngưỡng. May mắn được du lịch Sơn La đúng dịp hoa ban nở, chị Ngô Thu Uyên phấn khởi cho biết.
Tôi rất là vui vì là cũng may mắn vì trong thời điểm này lại đến thăm Sơn La vào đúng cái giai đoạn mà đang có mùa hoa ban nở rất là đẹp.
Hoa ban thường bắt đầu nở từ khoảng giữa tháng 2 đến tháng 3 là thời điểm hoa nở rộ nhất. Theo chị Đỗ Thị Vương Dung, công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La, trong nhiều năm trở lại đây, cây hoa ban cũng được lựa chọn là cây trồng đô thị. Do vậy, việc chăm sóc loại cây này cũng được thành phố Sơn La đặc biệt quan tâm.
Nói chung là mọi năm thì hoa ban nó ra thì đúng mùa thì mọi người dân đến đây chụp ảnh rất là nhiều. Nhưng năm nay thì dịch bệnh với cả là hoa ban cũng là muộn hơn mọi năm thì cũng có phần ít hơn.
Những ngày này, đông đảo du khách nơi xa vẫn tìm về miền Tây Bắc để hòa mình vào lễ hội hoa ban. Vài năm gần đây, trong phát triển du lịch của các tỉnh Tây Bắc, thì hoa ban trở thành hình ảnh đẹp, là biểu tượng để giới thiệu đến du khách gần xa về một miền đất thanh bình, thân thiện và mến khách.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.